包吧，我觉得应该包拎吧。一百的那个刀啊，一百的北东，我就订高针的，高，高好一点，另外就是他妈，我的包，所以trong thời gian này là một con sắp mà hết chương trình học tại trường và có một số lớp quý thầy sẽ quý thầy quý cô sẽ trở về địa phương để phục vụ và thưa thầy ở một số địa phương của chúng ta cái ranh giới giữa Phật giáo và những cái tín ngưỡng dân gian nó rất là mờ nhạt và vấn đề nhu cầu của tín chúng Phật tử và tín đồ tín ngưỡng Phật giáo đôi khi ở đến chùa họ nhờ quý thầy quý cô là thay quan chuyện nhạc cho các vị thần để mà thờ ở nhà đó, cái này rất là thực tế luôn. Thì như vậy đó thì yêu tụi con về chùa thì phải giải thích cho Phật tử sao và hướng dẫn là sao để mà hướng ta đến đối với Phật giáo thuần túy
à, cốt lõi của câu hỏi là ứng xử Phật giáo trong tương quan với tín ngưỡng dân gian nơi mà ở vùng vùng mà sâu vùng xa vùng cao nguyên á, thì sự tương tác đó nó diễn ra hàng ngày. Như vậy làm thế nào để một mặt đó truyền bá chánh đạo, mặt khác đó chúng ta có một cái tương quan với các tôn giáo khác theo cách đó Phật tử đó hiểu được đạo một cách chánh tính để có những tiến bộ trong tu và học. Để làm được công việc này đó thì các thầy các sư cô lưu ý về một số điều như sau. Điều một, kiến thức về tôn giáo và văn hóa Việt Nam. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó là trường đào tạo cấp cử nhân Phật học đầu tiên trên toàn quốc giới thiệu môn tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam nhằm tạo tiền đề cho các tăng ni đó có thể hiểu một cách căn bản về lịch sử thành lập, phát triển giáo nghĩa và các sinh hoạt tín ngưỡng của các tôn giáo và tín ngưỡng mới phát sinh ở Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng. Dù có định hướng nhưng vì môn này chỉ có 3 tín chỉ với 45 tiết, việc chúng ta tìm hiểu các tôn giáo và tín ngưỡng mới đó là quá khiêm tốn thôi. Cho nên chúng tôi đề nghị các thầy các sư cô tiếp tục tìm đọc tại các thư viện hoặc trên các trang web về bản chất tôn giáo của các tôn giáo và tín ngưỡng mới. Để dễ dàng và thuận lợi đó thì các thầy các sư cô có thể đến ban tôn giáo hoặc là tối thiểu là phòng nội vụ của quận huyện nơi mình đang sinh hoạt Phật pháp đó, để mượn các tài liệu liên hệ đến thống kê tôn giáo, hoạt động các tôn giáo ở tại địa bàn của mình. Các ban tôn giáo thuộc cấp tỉnh thành đó, trên toàn quốc trung bình chỉ có khoảng 14 nhân sự thôi, nhưng họ lại phân công các chuyên viên để nghiên cứu về các tôn giáo trên toàn địa bàn tỉnh của họ. Với 14 nhân sự mà các hoạt động của tôn giáo từ bối cảnh lịch sử, cách thức làm đạo, các giáo phái, rồi số lượng cơ sở thờ phượng, số lượng tu sĩ, số lượng tín đồ, những vấn đề phức tạp, những vấn đề va chạm giữa tôn giáo và chính trị, giữa tôn giáo với tôn giáo, giữa tôn giáo với dân cư, hầu như các chuyên viên của ban tôn giáo nắm vững hết. Phật giáo chúng ta đang bỏ ngỏ yếu tố quan trọng này, cho nên khi về làm đạo ở những vùng như là Cao Đài, rất nhiều thầy sư cô gặp những khó khăn. Hoặc là làm đạo tại một cái làng mà phần lớn tín đồ đó là Phật tử hòa hảo thì cũng gặp những khó khăn tương tự, vì chúng ta chưa có những cái kiến thức vững vàng về tín ngưỡng và tôn giáo ở tại nơi chúng ta làm đạo. Cho nên là bằng mọi cách các tăng ni đó hãy tìm các cái dữ liệu về văn bản, các cái số liệu và các cái hoạt động của các tôn giáo khác để chúng ta nghiên cứu và rút ra được cho mình những cái kỷ niệm, sẽ là những cái kinh nghiệm nhằm mà hồi đáp lại với những sự dị biệt, và thậm chí có thể có những cái tương tác tôn giáo rồi đối thoại tôn giáo vân vân, để nhằm làm cho việc làm đạo của chúng ta trở nên thành công. Điều hai, ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, từ Quảng Bình cho đến hết các tỉnh biên giới với Trung Quốc, thì tín ngưỡng thờ mẫu ở trong các đình đền trở nên phát triển rất mạnh. Còn ở miền Nam đó, thì tín ngưỡng đa thần giáo có xuất phát từ Trung Quốc đó, có chỗ đứng rất vững ở trong đời sống tín ngưỡng và tôn giáo. Cho vì vậy mà các tăng ni khi đến đây làm đạo đó, thì chúng ta cần phải nắm rõ được những cái bối cảnh đó, để một mặt đó, tránh tình trạng va chạm không cần thiết đối với các tôn giáo và tín ngưỡng cực đoan, vì sự va chạm đó sẽ làm tổn thất cho chúng ta về phương diện hành đạo. Cho nên giữ thái độ hài hòa với các tôn giáo khác hoặc là các giáo phái Phật giáo, nhờ đó đó cái con đường Phật sự của chúng ta trở nên thành công. Điều ba, hài hòa nhưng không nên bị hòa tan. Giữ thái độ hài hòa như là cái phép và xã giao lịch sự về ngoại giao tôn giáo, nhưng chúng ta phải giữ được cái bản chất đạo Phật của mình. Về phương diện này đó, thì các thầy các sư cô nên tham khảo các nước theo đạo Phật Nam truyền. Đạo Phật Nam truyền ở tại Campuchia bị ảnh hưởng rất mạnh bởi Bà La Môn giáo, và những người Phật tử theo Bà La Môn giáo, theo Phật Phật giáo đó, cũng ít nhiều thờ phượng các vị thần linh của Bà La Môn giáo. Cho nên giáo hội Phật giáo tại Campuchia đó đến lúc cũng phải hết sức linh động về sự hài hòa này, nhưng mà không để cho bị hòa tan ra. Trong các nước Phật giáo Nam truyền còn lại đó, thì Tích Lan và Miến Điện là hai nước thoát ra khỏi được những cái ảnh hưởng của Bà La Môn giáo, vượt trội hơn các nước Nam truyền còn lại. Do đó chúng ta đừng sợ rằng là khi mình truyền bá một đạo Phật chánh tín nơi mà các cư dân đó là mê tín đa thần, ảnh hưởng bởi các tôn giáo khác, là không làm đạo được. Nỗi sợ hãi đó và hiện thực đó có một cái khoảng cách rất là xa. Khi mình trở về làm đạo ở một ngôi chùa mới mà mình được bổ nhiệm làm trụ trì, thì những năm tháng đầu đó, cái việc mà mình thiết lập ra một nền đảng đạo Phật như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và quần chúng của cái khu vực đó. Cho nên thà ngay ban đầu chúng ta chịu khó đặt nền tảng của một đạo Phật chánh tín, chúng ta đỡ phải mất thời gian để giải quyết các vấn đề mê tín dị đoan của những tín đồ theo đạo Phật. Tuy nhiên khi làm cái việc này đó, nhớ là không đả phá, không chỉ trích, không nói xấu những người đồng đạo đang còn bị vướng kẹt vào những hoạt động này. Chúng ta cố gắng là tránh tối đa cái việc chia sẻ khi những cái câu hỏi cố tình gài hoặc là vô tình đề cập đến, thì chúng ta phải khéo léo thoát ra khỏi. Vì không khéo đó, khi mình mới về, cái thế đứng của mình nó chưa vững, chưa được bổ nhiệm được chủ trì, mà nhiệt tình phê phán cái này rồi góp ý cái kia đó, sẽ dẫn đến những tình trạng ngộ nhận không cần thiết. Và lúc đó đó, chúng ta bị dễ dàng lội ra khỏi cái mặt bằng hoạt động Phật pháp, bởi những người trong đạo của chúng ta thôi, mà có cái vai trò hành chính của giáo hội, là nơi mà ở tại đó đó các vị này có thể có những cái hoạt động nó rất là gần với tín ngưỡng dân gian, chứ nó không phản ánh đúng được bản chất của đạo Phật.
Điều 4, khi các Phật tử tại miền Nam nhờ các chùa khai quang điểm nhãn, hoặc là ở miền Bắc đó, thì có cái tập tục hô thành nhập tượng. Chứ tôi nghĩ rằng đó, về phương diện Phật học đó, thì điều này là không cần thiết. Nhưng mà về phương diện tín ngưỡng đó, nếu chúng ta khéo làm đó, thì cũng không có vấn đề gì. Giới thương gia đó, thì thường thích đó, thỉnh các tượng Phật Bồ Tát đến chùa nhờ chú nguyện, và là Phật là các tu sĩ hiểu vững Phật pháp, chúng ta biết rằng là cái điều đó là do Trung Quốc bày đặt ra và Việt Nam đã ảnh hưởng nhiều thế kỷ qua rồi, cho nên phương tiện cái này nó cũng không đến nỗi gì. Cứ để cho các Phật tử thỉnh tượng đến chùa, rồi chúng ta cũng tụng kinh cầu nguyện chú nguyện cho, để họ có cái niềm tin. Còn nếu tốt hơn nữa đó, thì chúng ta khích lệ họ tổ chức một cái lễ an vị Phật tại nhà của họ, thay vì đó chỉ chú nguyện tượng ở tại chùa. Và cái dịp làm lễ an vị Phật đó mới giúp cho các vị tăng sĩ có cơ hội đó tư vấn cho họ về cách thờ phượng, hướng dẫn họ về cái cách hành trì và dẫn dắt họ về phương pháp tu tập. Thì cách thức này đó lợi lạc nhiều hơn là chỉ đơn thuần thỉnh tượng đến chùa để chú nguyện mà thôi. Nên chùa Giác Ngộ đó là không có nhận chú nguyện từ Phật, nhưng mà nhận làm lễ an vị Phật. Rồi mục đích tức là nhằm giúp cho người ta hiểu rõ thêm những thứ mà người ta cần biết mà chưa biết. Trong trường hợp nếu họ thỉnh các tượng thần linh thuộc tín ngưỡng dân gian hoặc tín ngưỡng các tôn giáo khác, chúng ta tuyệt đối không nên chú nguyện và cầu nguyện giùm. Và đồng thời chúng ta phải có trách nhiệm tư vấn hướng dẫn để các Phật tử không tiếp tục tôn thờ các vị thần linh khác. Điều đó chúng ta chỉ cần giải thích về nội dung của Tam Quy, là khi quy Phật thì không tôn thờ Thượng Đế và các thần linh, và chúng ta phải có trách nhiệm hướng dẫn là trong nhà của họ chỉ nên có hai bàn thờ: bàn thờ Phật Bồ Tát và bàn thờ ông bà tổ tiên đã quá giảng. Như đó là đã đủ rồi. Để cho họ tin đó, thì mình phải giải thích về nhân quả và Thượng Đế và Thần Linh là vốn không có thật. Để từ đó, đó người ta không phải tốn tiền để thỉnh các tượng đó về thờ, và không phải tốn tiền mua trái cây, nhang, bông, đèn để cúng mỗi ngày hay là định kỳ trong vòng một tháng. Về phương diện đó chúng ta đừng sợ mất lòng. Mình phải nói rõ quan điểm của Đạo Phật thôi. Hiện nay Đạo Phật là tôn giáo duy nhất là thiếu cái quy định cụ thể về việc thờ phượng tại tư gia thôi. Còn các tôn giáo khác đó, nhất là tôn giáo nhất thần và đa thần, họ có những quy định rất chặt chẽ. Đối với vị tìm thấy là ở trong ngôi nhà của những người theo Thiên Chúa giáo hay Tin Lành giáo hay Hồi giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Bà La Môn giáo hoặc là Do giáo mà có thờ thần linh thuộc các tôn giáo khác, là ghi vào ngôi nhà của các Phật tử, chúng ta thấy là thờ ông Táo, Thổ Địa, Thần Tài, rồi Quan Công, Mẹ Sanh Mẹ Độ, vân vân, là do vì chúng ta thiếu trách nhiệm hoặc là lơ là trong trách nhiệm hướng dẫn các đệ tử của mình không nên tiếp tục thờ phượng các thần linh nữa. Điều 6, để cho con cháu của những người Phật tử đến nhờ chúng ta chú nguyện tượng được hiểu những gì mà Phật pháp chánh tín càng hướng dẫn họ đó, thì chúng ta cũng nên có sẵn ở trong chùa mình một số sách ấn tống, chẳng hạn như Phật giáo chánh tín, Phật học quần nghi của Hòa thượng Thánh Nghiêm, hay là Làng Phật tử của Hòa thượng Thích Trí Thủ, hoặc là Hỏi hay đáp đúng của một tỳ kheo nước ngoài bản dịch của Từ Tổ Nguyên Tạng, hoặc là cuốn Phật học căn bản của Ban Phật pháp Trung ương, hay là Tu tâm dưỡng tính của Hòa thượng Thích Thiện Hoa, và những cái tác phẩm căn bản khác, để nhằm
là giúp cho các Phật tử của chúng ta hiểu rõ được bản chất của Đạo Phật và sự vượt trội của Đạo Phật so với các tôn giáo còn lại. Kỹ lưỡng hơn nữa đó, thì trong ngày Quy Y Tam Bảo, các thầy trụ trì đó càng phải có trách nhiệm tạo ra một cái gốc tâm linh Phật tử tại gia mới của mình, bằng cách là có một tượng Phật mẫu chuẩn thật là đẹp, phong cách Việt Nam, rồi có một quyển kinh thuần Việt, có những quyển sách Phật học chuẩn, và có các cái đĩa giảng hoặc của bản thân mình hoặc là của các vị giảng sư khác. Đồng thời đó, yêu cầu họ đó mua một chiếc áo vàng mà chúng ta phát hành đó với cái giá gốc thôi. Thì như vậy là trong ngày lễ quy y đó, các Phật tử tại gia sẽ có được những kiến thức căn bản để họ kể từ đó trở đi đó sống đúng với chánh tín của Đạo Phật. Còn nếu chúng ta không quan tâm đến những phương diện này đó, thì sau khi trở thành Phật tử rồi đó, thì họ sẽ tiếp tục sống với các cái thói quen tín ngưỡng trước đó. Và do đó giá trị Phật pháp rất khó có thể thâm nhập vào trong đời sống thường nhật của họ, và điều này đó thì họ sẽ không có được lệ lạc nhiều. Rất kinh mong mà các thầy các sư cô có những cái chuẩn bị rất là cần thiết đó, để giúp cho các đệ tử của mình đó, từ những ngày vào đạo đã tiếp nhận được Đạo Phật chánh tín đó. Và điều đó nó sẽ rất lệ lạc cho họ về sau này. Xin đi câu hỏi khác. Đây đó là một cái câu hỏi hay liên hệ đến tập tục đang được diễn ra tại các tỉnh miền Bắc. Giải oan có nghĩa đen đó là mở cái gút oan trái, thích kết là cũng là chặt đứt và kết thúc các cái trói buộc, cũng là ăn quán giang hồ. Mà theo tập tục tín ngưỡng đó, người ta tin rằng đó là người còn sống sở dĩ gặp nhiều trở ngại, hoặc là tình duyên lận đận, hoặc là công việc làm ăn khó khăn đó, ít nhiều nó liên hệ đến những cái quan kép, quan trái, tức là hệ quả của những nghiệp xấu mà mình đã lỡ tạo trong một kiếp quá khứ nào đó. Về nguồn gốc của tập tục này đó cũng rất là khó xác định được. Chúng ta biết là vài chục năm qua đó, ở miền Bắc đã có tập tục đó rồi, có thể trước đó nó cũng có tập tục này. Và những cái phong trào tập tục giải quan thích kết đó, nó đều có gốc rễ từ Phật giáo dân gian của Trung Quốc. Còn tam phủ đối kháng là gì thì chúng tôi cũng chưa rành, bởi vì cái việc mà đi đầu sâu vào lĩnh vực đó đó thì cũng chưa có cơ hội lắm. Nếu như ai mà nêu ra được thì chúng tôi sẽ có thể giải thích dựa vào cái nội dung của nó. Là những người tu sĩ Phật pháp đó, thì theo chúng tôi đó là chúng ta không nên tiếp tục đáp ứng cái nhu cầu và nguyện vọng của các Phật tử khi họ bị một niềm tin mê tín dị đoan là chi phối và khống chế. Thay vì mình làm một cái đàn tràng thì mình mời họ lên bàn Phật tụng một cái thời kinh cầu an, sau đó mới giải thích về nguyên tắc chuyển nghiệp mà Đức Phật đã dạy. Vì chuyển nghiệp nó được diễn ra theo cái cách thế đó, là người muốn chuyển nghiệp ấy, phải gieo vào trong đời sống từ hiện tại này trở đi một cái năng lượng việc thiện đối lập lại với các cái nhân xấu, duyên xấu đã từng có trong quá khứ. Nếu tổng khối lượng và số lượng các nghiệp thiện đối lập á, được gieo bằng tương đương với nghiệp xấu mà mình muốn chuyển, thì luật bù trừ đó làm cho hai nhân này đó là loại trừ lẫn nhau. và cái kết quả đó sẽ không còn trổ theo cái nhân xấu đã gieo. Thì cách làm như thế đó nó giúp cho người ta có được cái trí tuệ, thấy rõ được đâu là nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau và cái phương pháp chuyển nghiệp để kết thúc nỗi khổ niềm đau đó. Nếu chỉ đơn thuần chiều theo họ và làm cái lễ hội này đó, thì sau đó và vài tháng hoặc vài năm, khi mà cái tác dụng tâm lý đó đã hết hoặc là cái quan trái đó vẫn tiếp tục diễn ra, thì chẳng những không có lệ mà người đó lại nghĩ rằng đó là Phật pháp không có nhiệm màu, cho nên họ có thể chạy theo các tín ngưỡng dân gian khác, nơi mà người ta có thể là phù phép về những cái màu nhiệm đối với các thượng đế và thần linh nào đó, để làm cho là những người có niềm tin thấp kém này đó dễ dàng chạy theo. Cho nên nhân cái dịp đó, sau khi làm lễ cầu an, hướng dẫn về nghệ thuật chuyển nghiệp và chỉ dẫn cho Phật pháp và căn bản đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ không phải tiếp tục làm những công việc này thêm một lần nào nữa cho cuộc đương sự đó trong tương lai. Và bằng cách này đó, thì trong một thời gian vài năm, thì các cái hoạt động mà tín ngưỡng mê tín dị đoan nó sẽ không còn nữa. Còn khi mà mình đã chiều được cho một người rồi mà không chiều cho những người khác, thì những người khác người ta sẽ nói xấu rằng là sư cô đó, thầy tu đó đó thiên vị, có lẽ là do thí chủ kia giàu sang hơn cho nên mới thiên vị, còn tôi đó là khó khăn cho nên là không có cúng tiền, do vậy là không có được cái khóa lệ tương tự. Thà chịu khó giải thích cặn kẽ và hướng dẫn tận tình, người ta có thể hơi bị sốc, nhưng khi đã hiểu ra được vấn đề rồi đó, thì về sau này đó người ta sẽ bội phục mình, vì biết rằng là nhờ cái giải thích chân chính của mình mà người ta không còn tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi của mê tín dị đoan. Và khi nỗi sợ hãi kết thúc đó, thì hạnh phúc mới có thể được gọi là hiện hữu. Và xin được hỏi các câu hỏi liên hệ đến phong thủy và các tu sĩ có nên hướng dẫn và chấp nhận cái tập tục này hay không. Về phương diện Phật học đó, thì kinh Di Giáo là bản kinh có những quy định cấm đoán về các hoạt động bói toán, trong đó có phong thủy, nhân tướng hoặc là các cái hoạt động thư yếm vân vân, vì theo Đức Phật đó nó thuộc về tà mệnh, tức là những cái nghề dẫn đến những cái hậu quả sợ hãi, những cái hậu quả vô minh, cho nên không được khích lệ đối với đệ tử xuất gia. Và như vậy chúng ta có thể gián tiếp hiểu rằng là Phật tử tại gia đó là không cần thiết phải bị lệ thuộc vào phong thủy và địa lý. Về chức năng đó, thì các nhà phong thủy học đó thường cương điệu về hướng, về màu sắc, về vật dụng, về cách trang trí nội thất và ngoại thất, mà trên thực tế đó thì nó không phải như vậy. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta có tạp chí kiến trúc, và mỗi một số như vậy đó, người đọc tạp chí này sẽ có cơ hội mở cái tầm nhìn về kiến trúc và mỹ thuật của phương Tây, kiến trúc mỹ thuật phương Đông và kiến trúc mỹ thuật Việt Nam. Để từ đó chúng ta học hỏi các cái kinh nghiệm về trang trí nội thất mà cũng không cần phải tốn tiền chuyên môn để thỉnh mời cho các nhân vật chuyên môn tư vấn về lĩnh vực này. Phương Tây đó thì rất là giỏi về trang trí nội thất, nhưng mà họ không cường điệu về hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại liên hệ đến cái thuật trang trí đó. Còn người Trung Quốc thì họ cường điệu, và khi đã cường điệu rồi đó thì họ sẽ nói đến hai phương diện. Phương diện tốt tức là thịnh vượng phát triển theo hướng bền vững nếu làm đúng theo phong thủy, còn phương diện tiêu cực đó, vốn là hù dọa, thậm chí có thể dẫn đến là chết người hoặc là tán gia bại sản và nhiều cái yếu tố tiêu cực khác. Thực tế về phương diện nhân quả thì phong thủy chẳng có tác dụng gì. Chúng tôi thường nói rằng là phong thủy là nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài giường, bao gồm bố trí sự vật, bố trí hướng, bố trí vật dụng, bố trí màu sắc, để cho chủ sở hữu của nhà, cảnh và giường đó có mặt sinh hoạt trong đó cảm thấy thoải mái. Đó là tác dụng lớn nhất của phong thủy thôi. Chùa Phật Quang ở tỉnh Kiên Giang đó, phía trước chùa đó có mấy cái mộ. Trong chùa đó thì có gần 100 cái mộ. Hòa thượng trụ trì tiền nhiệm đó, nguyên là trưởng ban trị sự, vất vả trong nhiều năm liền mà vẫn không vận động được thân chủ của những mộ huyệt này đó di về hài cốt, để cho chùa có được cái diện tích rộng hơn. Khi Đại Đức Minh Nhẫn được làm trụ trì kế thừa sư phụ của mình, thì cũng bằng cái chiêu là tương kế tủ kế, thầy mới cho xây dựng những cái nhà ở trong chùa, hướng nó xây về các cái mộ huyệt. Mà những người mê tín vào phong thủy sẽ cho rằng như thế là con cháu sẽ ngóc đầu lên không nổi. Tức là thầy cũng nhờ những nhà tư vấn về phong thủy vô để người ta có đúng cái thuyết chuyên môn. Và khi làm đúng cái thuyết chuyên môn như vậy đó thì gia chủ, thân chủ của các mộ huyệt đó sợ hết, thì tự động họ tháo, họ bóc cốt lên, và họ phải đến thương lượng với thầy trụ trì. Thầy vì sắp xếp một cái vị trí ở cái phần sau của ngôi chùa, và cũng nhờ cái cách khéo léo này đó, ba cái mộ huyệt ở phía trước chùa và vài chục cái mộ huyệt nằm rải rác trong chùa đó đã được di dời ra ở phía sau lưng chùa. Cho nên chùa bây giờ được mở rộng thành là mấy ngàn mét vuông, và cái giảng đường mới có sức chứa là trên 1.000 người. Là cũng nhờ vào cái mê tín phong thủy mà mới đạt được cái cơ hội tốt đẹp đó. Là tác dụng thật thì không có. Cách đây vài năm, báo chí Hồng Kông đưa tin rầm rộ về sự kiện nhà phong thủy nổi tiếng nhất của Hồng Kông á, có cái họ là Hoàng. Ông này đó vì quá nổi tiếng cho nên đã được bà tỷ phú Hà Tiện kế thừa từ chồng bị mất tích một cái khoản tiền dài trăm triệu Mỹ Kim. Và sau thời gian tư vấn phong thủy đó thì bà này đó đã đem lòng yêu và không thể sống thiếu ông phong thủy gia Hoàng này. Thì trong thời gian mà họ sống chung với nhau như thế đó thì bà tỷ phú Hà Tiện đó đã cho ông này là nhiều căn nhà mà tổng trị giá của đó là cũng phải là trên 10 triệu đô la. Đến lúc gần mất đó thì ông này mới làm một cái di chúc giả, và di chúc giả mới ghi rõ là toàn bộ các cái tài sản của bà tỷ phú này đó sẽ trở thành là tài sản của nhà phong thủy Hoàng. Sau khi bà chết đó, thì ông ấy nghiễm nhiên trở thành là người thừa kế tài sản khổng lồ và trở thành là triệu phú mới của Hồng Kông. Thân bà quyến thuộc của bà tỷ phú Hà Tiện này đó mới kiện tụng, và trong quá trình kiện tụng đó thì cơ quan điều tra đó mới phát hiện ra rằng đó là những di chúc giả, và cuối cùng á ông phong thủy gia Hoàng này đó phải ngồi tù. Toàn bộ gia tài của bà tỷ phú Hà Tiện đó trở thành kế thừa hai, vì bà này không có con mà chồng cũng đã mất rồi, thì anh em ruột thịt đó, thuộc nhóm cái thừa hai sẽ kế thừa cái gia tài đó. Câu chuyện này cho chúng ta về một nhận thức: nếu phong thủy là có tác dụng thật thì có lẽ ông phong thủy gia nổi tiếng nhất của thế giới Trung Quốc và Hồng Kông sẽ không phải bị ngồi tù ở tuổi cuối đời do làm những cái chứng từ giả. Vì ông ấy rất là giỏi mà, ông ấy có thể làm cái cách này cách nọ để nó yếm đi, nó trấn áp đi, nó vượt qua được các cái hành động sai quyết của ông ấy. Nhưng thực ra ông ấy vẫn ở tù thôi. Đã từ lâu thế giới phương Tây mà phần lớn họ đó không tin vào phong thủy, trở thành những tỷ phú giàu nhất của thế giới. Còn đang khi Trung Quốc đó, là nước giỏi về phong thủy, mà chỉ mới khoảng 2 thập niên trở lại đây đó thì Trung Quốc mới có được một số tỷ phú giàu. Còn trước đó đó là Trung Quốc vẫn là một trong những nước đang phát triển thôi. Cho nên nếu phong thủy có tác dụng thật đó, thì Trung Quốc trong vòng 20 thế kỷ qua phải là cái nước giàu nhất thế giới. Vì đây là cái nơi hội tụ được các ông phong thủy gia giỏi nhất toàn cầu. Cho nên đó, lời đồn thổi chẳng qua cũng chỉ là lời đồn thổi thôi. Còn mọi thứ trong đời này, giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau, đều lệ thuộc vào luật nhân quả, thay vì bị ngộ nhận là luật phong thủy. Xin được hỏi khác. Câu chuyện liên hệ đến một vị xuất gia và là giảng viên của trường sơ cấp Phật học đó, mà để cơ thể của mình đó, bị rơi vào hiện tượng rối loạn tâm thần đa nhân cách đó, là một điều rất là đáng tiếc và tội nghiệp. Nhiều lần tại giảng đường này chúng tôi đã xác định rằng là về phương diện Phật học, hiện tượng ma nhập là không có thật. Về phương diện khoa học đó, thì ma nhập là mê tín dị đoan. Về phương diện y khoa đó, thì đó là chứng bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách. Cái nguyên nhân như chúng tôi đã nói đó, có thể là do mất ngủ, do căng thẳng, do phiền muộn, do khổ đau mà trải qua nhiều năm tháng không giải tỏa được, nó dẫn đến cái tình trạng đó là bị rối loạn là tâm thần. Cho nên trong trường hợp này đó, để tránh những cái hậu quả về sụp đổ thần tượng, về tôn giáo, cũng như là ngăn chặn cái tình trạng mê tín dị đoan lan truyền làm hoang mang các Phật tử tại địa phương đó, thì các Phật tử tại địa phương đó có thể tường trình bằng một văn bản có trách nhiệm pháp lý, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại và những cái thông tin liên lạc. để cho giáo hội tại địa phương đó biết rõ được cái vấn đề này và mời sư cô đó lên để làm việc tinh thần, nhằm mà giúp cho sư cô đó đó sớm thoát ra khỏi cái tình trạng bị ngộ nhận vừa nêu. Đồng thời là nếu được đó thì quý vị có thể nhờ các Phật tử thân tín của vị sư cô này dẫn đến chùa Giác Ngộ gặp chúng tôi. Chúng tôi tin rằng là có thể đủ sức để thuyết phục và giúp cho sư cô ấy vượt qua khỏi bệnh lý rối loạn tâm thần đa nhân cách. Đừng nên để tình trạng đó tiếp diễn dài hơn nữa, nhiều hơn nữa, vì đến một lúc nào đó nếu không trị dứt điểm rối loạn tâm thần đa nhân cách, đương sự sẽ qua giai đoạn nặng hơn là rối loạn quan tưởng. Lúc đầu là quan tưởng xúc giác, tức là thấy có cả cảm nhận là có nhiều con vật nó đang bò chui nhủi trên cơ thể, cắn vào da hay là bộ phận nào đó của cơ thể. Hoặc nặng hơn nữa thì thấy có ma khắc giới phái đang hành dâm lúc mình đang ngủ, hoặc là phá phách bỡn cợt, vân vân. Rồi ngoài ra thì còn có thể bị rối loạn tâm thần quan tưởng thị giác, tức là thấy có con người con vật đang diễn ra trước mặt mình, hay là quan tưởng thính giác, tức là nghe các loại âm thanh rùng rợn hay là sợ hãi. Đừng để cho tình trạng trở nên quá muộn, vì đến lúc nào đó đó bệnh lý sẽ mất khả năng điều trị vĩnh viễn. Dầu có gặp được bác sĩ hay, thầy thuốc giỏi, cũng đành phải bó tay chấm cơm thôi. Cho nên nếu thật sự thương sư cô này đó thì hãy nên khuyên đến gặp chúng tôi, và chúng tôi đủ sức để hướng dẫn cho vị đó điều trị tâm thần tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh, và đồng thời có những hướng dẫn về Phật pháp và hướng dẫn tâm lý để giúp cho đương sự đó thoát ra khỏi hoặc là bệnh mất ngủ hoặc là nó khổ niềm đau mà vốn nó là nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh là đau lòng này. Thì rất mong sư cô đặt câu hỏi đó có thể phối hợp để giúp đỡ cho đương sự thoát ra khỏi bệnh lý vừa nêu. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch tên thầy, với vai trò là lãnh đạo thì thầy có những cái hoạt động sinh hoạt nào mà để tận dụng cái nguồn năng lực của thanh niên trẻ hiện nay? Nam mô Ni Phật.
Đây là câu hỏi hay. Từ năm 2006 đó, khi chúng tôi chính thức là được Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Minh Châu bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư Ký của Học Viện kiêm cải cách nhân sự của Học Viện, thì ngoài việc tạo cái cơ hội và mời gọi các vị tăng tài, ni tài thuộc ba miền Nam, Trung và Bắc tham gia giảng dạy, và ngoài cái việc cải cách cái chương trình cử nhân, thay vì nó chỉ là một bộ môn học 4 năm thì trở thành là 10 khoa như hiện nay, thì chúng tôi còn tập hợp quần chúng, lúc đó đó là tăng ni sinh khóa 6, để hoạt động dưới danh nghĩa đó là câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ. Thì hiện nay thì cái mô hình sinh hoạt trẻ này đó đang có mặt ở rất nhiều tỉnh thành dưới các cái danh nghĩa khác nhau, hoặc là trực thuộc Ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử, hoặc là trực thuộc Ban Hoằng Pháp, hoặc là trực thuộc Ban Kỳ sự. Thì qua các năm hoạt động đó đó thì chúng tôi rút ra được một số kinh nghiệm như sau. Điều 1, các tăng ni sinh trẻ hoặc là trung niên có năng lực sau khi tốt nghiệp cử nhân Phật học về, nếu không có nhu cầu học cao hơn để sau này đó làm giảng viên của các trường Phật học ở cấp cao đẳng và cấp tử nhân, thì trình độ cử nhân Phật học đã đủ để chúng ta dư sức làm Phật sự và hành đạo ra. Nhận thức được điều đó đó thì các tăng ni đó từ ngay những năm tháng còn ngồi ở trường đó phải sưu tầm thật nhiều các tác phẩm Phật học hay và những tác phẩm liên hệ đến ngành Phật học mà mình nghĩ rằng đó nó có những cái trợ giúp nhất định cho việc làm đạo sau khi chúng ta trở về địa phương. Ai tốt nghiệp cao đẳng và cử nhân nói chung, cao đẳng và cử nhân Phật học nói riêng mà không hề có sách vở nghiên cứu, và khi trở về lại quê hương của mình mà không mang theo sách vở gì hết á, thì chúng tôi không tin rằng là những vị đó có thể làm nên trò trống gì. Vì không ai có bộ nhớ như là máy vi tính được. Chúng ta phải nhờ đến sự trợ giúp của cái nguồn tư liệu quý để chúng ta có thể làm được các Phật sự. Nói cách khác là các thầy, các sư cô phải chủ động tìm cho mình những cái cơ hội để được tham gia và đóng góp. Cơ hội nó không nằm sẵn, nó không chờ sẵn, ngoại trừ nếu một số tăng ni nào đó là đệ tử xuất gia hoặc đệ tử ư chỉ của các vị tôn túc hiện đang là lãnh đạo giáo hội trung ương hoặc hội đồng chứng minh hoặc hội đồng trị sự hoặc là lãnh đạo ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh thành, thì về hầu như là chúng ta được ưu tiên để cơ cấu vào nhân sự cho nhiệm kỳ sau. Số còn lại không may mắn như thế. Nếu chúng ta ngồi ngáp gió chờ ruồi hay là há miệng chờ sung rụng đó, thì có lẽ chúng ta sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng và nản chí bỏ cuộc nữa chừng. Điều hai, để làm các Phật sự đang khi tên tuổi chúng ta chưa có, vị thế chúng ta chưa vững, mọi thứ còn mới lạ, Phật tử chưa có nhiều, tài chính quá là eo hẹp, điều tốt nhất là chúng ta phải làm Phật sự dưới hình thức là một mạng lưới, trong đó có nhiều tăng và ni cùng tham gia. Hiện tại đó thì giáo hội có 13 ngành cấp tỉnh thành và cấp trung ương, phần lớn ở các tỉnh xa, tỉnh sâu, tỉnh Tây Nguyên đó, thì số lượng nhân sự vẫn còn đang còn trống. Cho nên á, nếu khéo léo và được lòng lãnh đạo cấp ban trị sự tỉnh á, thì các thầy các sư cô khi trở về đó lập tức có thể được bổ sung, về hiến chương cho phép bổ sung giữa nhiệm kỳ. Và nội quy hoạt động của các ban trị sự cấp tỉnh thành á, cũng cho phép bổ sung giữa các nhiệm kỳ. Còn nếu như ta không có khéo, các mối quan hệ đắc được nhân tâm do tâm khiêm hạ và do tâm năng nổ, thì chúng ta rất khó có thể cơ cấu bổ sung ở nhiệm kỳ đang diễn ra hoặc là cơ cấu thành nhân sự chính thức ở nhiệm kỳ kế tiếp. Hiện nay thì chúng tôi được Hòa Thượng Bảo Nghiêm, trưởng ban giáo dục, xin lỗi, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương giao làm phó ban đặc trách trưởng phân ban thanh thiếu niên. Thì phân ban này đó, nó là một cái cơ hội để giúp cho các hoạt động giới trẻ được diễn ra tốt đẹp. Cho nên lưu tiện đây chúng tôi trân trọng kính mời các thầy, các sư cô của khoa Triết học Phật giáo và khoa Hoằng pháp, nếu quý vị thích làm thì xin quý vị đó gửi cho chúng tôi một cái sơ yếu lý lịch trách gian rất đơn giản, bao gồm pháp danh, tên tuổi thật, ngày tháng năm sinh, email, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, rồi sở trường, rồi nguyện vọng, gỡ về email thichnhattu@gmail.com. Và quý vị có thể tập hợp hết, nhờ cho ban cán sự lớp đó đưa cái cổng USB gỡ cho trực tiếp chúng tôi, thì chúng tôi sẽ lập tức bổ sung và thỉnh mời các quý vị trở thành chính thức là thành viên của phân ban thanh thiếu niên trực thuộc ban Hoằng pháp Trung ương. Điều ba, để được làm các Phật sự đó, thì các thầy các sư cô nhớ là ngoài cái tâm khiêm hạ, đừng nên tự ái. Có nhiều người nghĩ rất là ngây ngơ rằng là tôi có năng lực lớn, có bằng cấp lớn, nếu biết trọng nhân tài đó, người ta phải đến thỉnh mời tôi. Chuyện đó sẽ không xảy ra ở ngoài đời cũng như là trong đạo, ngoại trừ một số thiểu số trường hợp ngoại lệ thôi. Chúng tôi cũng đã một vài lần chia sẻ kinh nghiệm rằng là lúc mới về vào năm 2002, chúng tôi đã là tiến sĩ triết học rồi. Trước đó đã từng có xuất bản tác phẩm từ năm là 89 cho đến 92 rồi, 6-7 tác phẩm đã được xuất bản, và cũng đã từng viết đến là vài chục bài viết ở trên báo Giác Ngộ và những cái tờ tạp chí ở trong nước rồi. nhưng mà về đó cũng phải đi xin làm lính thôi. Thế vì lúc đó nhiệm kỳ nó đang diễn ra, giảng đường đó đều có các giảng sư phụ trách, trường Phật học trung cấp, cao đẳng đều có hết. Qua gặp Hòa Thượng Thiện Nhân, lúc đó là phó hiệu trưởng kiêm đặc trách nhân sự, để chúng tôi xin một cái cơ hội được giảng dạy. Thì Hòa Thượng mới cơ cấu vào dạy cái chương trình cao đẳng Phật học, gồm các môn lịch sử tôn giáo, rồi triết học tôn giáo, đại thừa khải tín luận, vân vân. Và đồng thời chúng tôi cũng gặp Hòa Thượng Thích Trí Quảng, để xin Hòa Thượng khi nào bằng Phật sự, thay vì bỏ những đường trống á, thì kêu chúng tôi dạy thế dùm. Hoặc là qua chùa Xá Lệ để xin Hòa Thượng cho phép mở một cái giảng đường cho Phật tử tại gia vào 6 giờ chiều Chủ nhật. Tại vì chùa Xá Lệ 8 giờ có chương trình, 2 giờ có chương trình, và ngày Chủ nhật là thêm 1 giờ nữa là rất là nặng giảng đường. Nhưng mà Hòa Thượng cũng thương tưởng và cho phép. Nhờ đó đó mình mới có cơ hội để đóng góp. Và khi đóng góp đó, thì tăng ni Phật tử dần dần ta biết đến mình, và các Phật sự liên hệ đến giảng và dạy đó, thì tự động ta mời mình. Cho nên không nên tự ái, không nên ngồi chờ sung đụng. Chúng ta phải tạo thuận duyên. Giống như dân gian nói là muốn ăn hãy làm xuống biết. Tức là mình phải tạo ra cái cơ hội cho chính mình được làm Phật sự thôi. Trong trường hợp các vị bổn sư là những người thủ cụ, chỉ muốn cho các tăng ni trẻ là học trò của mình đó, chuyên tu, thì các thầy các sư cô phải hết sức khéo léo làm được lòng thầy của mình. Mà muốn như vậy đó thì phải khiêm tốn và chứng tỏ được cái bản lĩnh giao tiếp quần chúng mà không sợ bị mất gốc, tức không bị cuốn trôi theo duyên. Thì lúc đó đó thầy của mình từ chỗ ngại, khó chịu, thậm chí là phản đối, căng thẳng, dần dần bắt đầu đó, cho phép mình tham gia một cách mạnh dạn. Thì đó là một vài điều rất mong mà các thầy các sư cô cùng hợp tác để cho các cái hoạt động thanh thiếu niên đó nó được tốt hơn. Ở cái tuổi nào đó chúng ta thấy nó phù hợp với cái nhóm lứa tuổi đó. Chúng tôi năm nay là 47 tuổi, bắt đầu cảm thấy hơi già với thanh thiếu niên rồi. Mỗi lần mà mời giảng cho thanh thiếu niên á thì chúng tôi cảm thấy nó ngại lắm. Vì cái cách suy nghĩ của mình, cách diễn đạt của mình nó có hơi bắt đầu nó xa lạ với cái giới trẻ tuổi đôi mươi rồi. Cái huống hồ sau này mình lên 60 tuổi, 70 tuổi đó, thì cái khoảng cách tâm lý đó nó còn rõ ràng hơn. Thì việc làm đạo cho nhóm đối tượng đó là rất khó thành công. Đa khi các thầy các sư cô trẻ là sinh hoạt với giới trẻ nó rất là thích hợp. Và tuổi trẻ là cái tuổi nhiệt huyết, có thể làm được nhiều Phật sự. Chỉ có điều là mình thiếu kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm thì chúng ta chịu có học hỏi thì sẽ đạt được. Rất mong các thầy các sư cô cùng tham gia làm thành viên của phân ban thanh thiếu niên Phật tử trực thuộc ban Hoàng Pháp Trung ương. Xin đi câu hỏi khác. Tiềm năng và hiện thực của một người tu trở thành quả giác ngộ mà cao nhất là Phật đó, nó cũng giống như hình ảnh của hoa sen mà tất cả các thầy các sư cô đã biết rồi. Hoa sen ở dưới bùn
ở lưng chừng giữa nước, ngôi lên mặt nước, nở vài cánh, nở phân nửa cánh và nở trọn cánh. Sự giống nhau của búp sen và hoa sen trong tình huống này là có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Bằng ảnh dụ này đó, các triết gia thuộc tông Pháp Hoa đó lý giải rằng là trải qua quá trình sanh tử, khi làm con người, lúc làm con vật, khi làm người có trí tuệ cao, lúc làm người vô minh dãy đầy, tuệ giác Phật, tức là tiềm năng giác ngộ thành Phật đó, trong các căn tính đó đó là vẫn giống nhau thôi. Có điều Phật đó thì đã phát huy được, còn tất cả các chúng sinh trong sanh tử thì chưa phát huy được cái tiềm năng Phật tính này. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt lại rằng là sự khác nhau giữa Phật và chúng sinh đó, là một bên Phật là thì giác ngộ đang là, tức là thì hiện tại, còn chúng sinh đó là thì giác ngộ tương lai, nghĩa là sẽ diễn ra, còn thời điểm diễn ra lúc nào đó thì nó lệ thuộc hoàn toàn vào phương pháp tu tập của chúng ta. Điều hai, về lý thuyết đó, thì ai cũng có thể tu tập giác ngộ thành A-la-hán, sau đó nâng lên thành Bồ-Tát, sau đó là thành Phật được. Về thực tiễn đó, thì hiếm và có thể nói là không thể có một người nào đó đang từ một người phàm mà tu có thể thành Phật được trong một kiếp người, ngoài trừ Đức Phật Thích Ca lịch sử, người khai sáng ra đạo Phật. Dĩ nhiên mặc dầu không đồng với quan điểm này, các thiền sư Trung Quốc đưa ra học thuyết là kiến tính thành Phật, tức là thấy được chân tâm thường trú, bản tính tịnh minh, thực tướng vô tướng, thì các vị đó được xem là thành Phật ngay trong kiếp sống hiện tại này. Thực ra kiến tính thành Phật đó chỉ là một học thuyết thôi, đề cao về tiềm năng Phật tính chưa từng mất đi, chứ không có nghĩa là thừa nhận rằng là trong một kiếp người các vị thiền sư lỗi lạc của Phật giáo Trung Quốc đều đã thành Phật như chính Đức Phật Thích Ca là thành Phật cách đây 2600 mấy năm. Do đó đó, theo chúng tôi đó, là người xuất gia đó, mục tiêu cao quý nhất là phấn đấu để trở thành thánh và thành Phật. Thánh ở đây được hiểu là A-la-hán. Còn cái thời gian đó để đạt được cái thành quả đó có thể trải qua nhiều kiếp, mà kinh điển Phật đã thường gọi là tam đại A Tăng Kỳ kiếp. A Tăng Kỳ là không đếm được, tức là số kiếp đó nó dài lâu đến độ á, là chúng ta tái sanh rất là nhiều lần mà cũng chưa chắc đã hoàn thiện được cái nhân cách để trở thành Phật. Quan điểm này đó Phật giáo Nam truyền, A Hàm và Đại Thừa là thống nhất nhau. Do đó trong quá trình tu, người xuất gia không nên gây áp lực cảm xúc đối với bản thân mình, chẳng hạn như đưa ra chủ trương sanh tử sự đại, chỉ giải quyết vấn đề sanh tử thôi. Chủ trương đó dù là hay nhưng mà nó trở thành là thiên cực. Chứ đăng ký cái con đường giải quyết sanh tử đó, nó lệ thuộc vào cái việc mà chúng ta chuyển hóa tâm ra khỏi tất cả các câu uế, chứ vì đơn thuần là muốn tu và tu trong một kiếp mà có thể thành Phật được. Điều ba, để giác ngộ quả vị A-la-hán đó, thì kinh Tạng Ba Đi khẳng định rất rõ, xin nhắc lại phần lớn các thầy các sư cô đã biết hết rồi, đó là phải kết thúc được 5 trói buộc thấp và 5 trói buộc cao. 5 trói buộc thấp đó, bao gồm tham ái, sân hận, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Để chứng đắc được sơ quả A-la-hán đó, thì kinh Tạng Ba Đi khẳng định rất rõ, thành công trong việc chuyển hóa thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ là có thể tiệm cận và hướng đến quả dự lưu, tức là chính thức gia nhập vào gia phả thánh rồi. Vậy dĩ nhiên đó, kinh cũng có nói rõ thêm đó, ngoài 3 cái trói buộc này các hành giả phải làm mũi lượt, tức là giảm đi khá đáng kể tham ái và sân hận.
thì quả thứ nhất của dòng thánh đó được thực hiện. Và để chứng được A-la-hán đó, thì hành giả phải tận diệt hoàn toàn năm trói buộc thấp như vừa nêu, và đồng thời đó phải hoàn tất sự kết thúc năm trói buộc cao: thân kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, biên kiến, nhân dân. Nói cách khác là tháo hết tất cả các trói buộc của tâm thì một hành giả được xem là chứng đắc đạo quả A-la-hán. Khái niệm 84.000 phiền não thực ra chỉ là hình dung từ nói về số nhiều chứ không phải là số thực. Duy thức học hay còn gọi là Yogacaya đó cho chúng ta biết là có ba phiền não gốc là tham ái, sân hận, si mê. Sau đó đó đẻ ra là 6 tùy phiền não, tức là những phiền não quan trọng thứ yếu, rồi kéo ra thêm nữa là vài chục phiền não. Tổng danh số các loại phiền não được duy thức học đó, liệt ra đó chưa quá được 50 loại. Lấy đâu mà có đến 84.000 phiền não? Cho nên ai thành công trong việc chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, người đó đã chính thức trở thành A-la-hán rồi. Để trở thành Phật thì theo học thuyết của Đại Thừa đó, các hành giả sau khi đạt được quả vị A-la-hán đó phải tiếp tục kết thúc là trần sa hoặc và tư hoặc, tức là không còn bất cứ một cái phiền não manh mối gì nữa hết á. Thì lúc đó đó quả vị giác ngộ tối cao đó mới có thể đạt được. Như vậy khi đạt được Phật quả thì các giác quan chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Cái phản ứng của bậc giác ngộ từ quả vị A-la-hán trở lên cho đến Bồ Tát và Phật là giống nhau. Mà kinh Tương Ưng đó có một cái đoạn mô tả rất đơn giản mà rất là sâu sắc: cái thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không còn có các phản ứng cảm xúc tham ái đối với người, sự vật, sự việc, tình huống ưa thích, không còn phản ứng sân hận đối với người, sự vật, sự việc, tình huống không ưa thích, không còn phản ứng si mê đối với người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không chắc chắn là rõ, tức là không còn tham sân si nữa, và các phản ứng đó là kết thúc. Thứ hai, bậc giác ngộ từ quả A-la-hán đến Phật đó, thì không còn các cái nhận thức tri giác như bình thường chúng ta, mà lúc đó đó các thức đó đã được chuyển thành trí. Kinh Tạng Pali đó thì đưa ra ba loại trí, đó là túc mệnh trí, là trí tuệ biết được quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết, rồi thiên nhãn trí là trí tuệ biết về nhân quả tái sinh của chúng sinh trong tương lai, và lậu tận trí là trí tuệ thấy rõ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đã rơi rụng trong tâm của mình ngay giờ phút hiện tại được chứng đắc đó. Đó là kinh điển Bali nói rõ các thức đã chuyển thành tam trí, còn văn học và duy thức đó, thì nêu ra tứ trí mà tất cả chúng ta đã biết rồi. Cho nên nhận thức của bậc giác ngộ quả A-la-hán cho đến Phật là nhận thức không còn bị sự chi phối bởi các cái phản ứng tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Ở đó đó thì cái thấy như là, cái thấy như thật, cái thấy chân như, cái thấy nhất thiết, cái thấy về bản chất thật của mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra phù hợp với là thế giới hiện thực. Thì đó là cảnh giới một vị A-la-hán đạt được, và các vị quả chứng tối cao như là Phật cũng đạt được như thế. Xin nêu câu hỏi cuối cùng.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, con có hai câu hỏi, con xin thầy giúp con. Câu hỏi thứ nhất, con muốn biết là thời Đức Phật còn phải thế, khi mà một người đã mất đi, Đức Phật và Chư Tăng đã dùng những đi thức nào, và cái hiện tại như là ở Việt Nam của mình đã có hình thức mà cúng cầu siêu phạt độ, có hình thức cúng 49 ngày, rồi có hình thức mà khi mà
Điều một đó, chúng ta phải xác quyết rất rõ đó, là trong thời Phật không có một nghi thức nào khác. Vì thời đó đó, việc học Phật pháp là liên hệ đến nghe sutta và truyền tôn lại sangati. Cho nên cứ mỗi nửa tháng đó, tất cả đại tăng ở trong một khu vực phải tập hợp lại, ni theo ni, tăng theo tăng, rồi mới trùng tuyên lại giới luật, trùng tuyên lại kinh điển, để nhằm giúp cho các vị tu sĩ đó hiểu được cái tông chỉ và truyền bá đúng tông chỉ Phật dạy. Vì lúc đó chưa có sử dụng là sách vở để ghi chép lời Phật như chúng ta ngày nay, cho nên các nghi thức đó là hoàn toàn không có. Hay nói cách khác là toàn bộ các nghi thức đọc tụng là do các vị tu sĩ biên tập. Điều hai, vào thời Đức Phật đó, khi tới hộ niệm, cái khái niệm chúng ta mượn của thời nay để nói, cho một người bị bệnh, cho một người đang hấp hối, hay là cho một người đã qua đời đó, thì bài kinh được Phật và các vị thánh đệ tử sử dụng đó là kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh được Đức Phật nói sau bài kinh Tứ Thánh Đế. Đức Phật không sử dụng bất cứ một bài kinh nào khác. Trong kinh Trung Bộ có kể cái câu chuyện ngày Xá Lợi Phất và Ananda nhận lệnh của Đức Phật đến nhà của cư sĩ Cấp Cô Độc để nhắc nhở vị cư sĩ này nghe bài kinh Vô Ngã Tướng. Nhờ đó mà ông đã khắc phục được các cái nỗi đau ở trên cái cơ thể vật lý, đến độ ông xúc động xa nước mắt và yêu cầu hai vị thánh về trình Đức Phật là phổ biến kinh Vô Ngã Tướng này rộng rãi cho quảng đại đa số quần chúng. Hai vị tôn giả trả lời là bản kinh đó Đức Phật đã giảng cho quần chúng rất nhiều lần, nhờ vì cư sĩ đó bận tâm đến các cái hoạt động từ thiện nhiều, cho nên thỉnh thoảng á, những cái bài kinh giảng về vô ngã đó thì cư sĩ không có mặt, cho nên sư kỷ chưa biết đến thôi. Và thực ra là Đức Phật sử dụng kinh này và khích lệ các đệ tử thánh của Ngài cũng sử dụng kinh này để hộ niệm. Chúng ta không tìm thấy các cái dữ liệu văn bản học về việc Đức Phật tụng một thời kinh hoặc là giảng một thời kinh cho một người đã chết là đệ tử của Ngài hoặc là xuất gia hay tại gia trong kinh Tạng Pali. Đối chiếu với cái nền văn hóa Quả Thiêu và Thủy Tán đó, của Ấn Độ đó, thì chúng ta có thể suy luận rằng là vào thời Đức Phật đó, khi một đệ tử xuất gia hay tại gia của Ngài qua đời thì cái tập tục thiêu đó thường được diễn ra trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ thôi, và sau đó thả xuống sông hết, không còn là vết tích. Không hề có cúng các tuần thất như là chúng ta ngày hôm nay, cũng không hề có bàn thờ hương linh hay là di ảnh hương linh hay là mộ huyệt hay là nhà từ đường như chúng ta ngày hôm nay. Tất cả những thứ này đó là nó phát xuất từ văn hóa bản địa, mà đối với các nước đại thừa đó nó có gốc rễ từ đạo Phật Trung Quốc, ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Còn nghi thức kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn cho cầu an, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan cho cầu siêu đó là phong cách của Phật giáo Trung Quốc, và đặc biệt đó nó được ảnh hưởng bởi ngài Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn vào thời nhà Thanh ra, tức là mới có vài thế kỷ nay. Còn trước đó đó nó là nghi thức gì đó thì giờ chúng ta cũng không hề rõ lắm, vì nó cũng không có nhiều dữ liệu để nói về vấn đề này. Điều ba, việc cúng bảy tuần thất là do Phật giáo Trung Quốc chủ trương và Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên ảnh hưởng theo. Tây Tạng đó cũng cúng bảy tuần thất nhưng không ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc. Có lẽ đó cả Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Trung Quốc đều ảnh hưởng chung từ tác phẩm Câu Xá Luận của Ngài Thế Thân, vì trong đây có đề cập đến cái trạng thái tâm thức trải qua bảy tuần thất. Và Phật giáo Tây Tạng là dựa vào cái mô tả của Ngài và nói thêm về các cái cảnh giới màu sắc mà các hương linh thường cảm nhận được trong những tuần thất này. cái đó hoàn toàn là quan tưởng, không có thật. Và điều đó là chủ trương riêng của Phật giáo Tây Tạng, nó không có trong Phật giáo Trung Quốc và hoàn toàn không có trong các nước theo Phật giáo Nam truyền. Dĩ nhiên là nếu biết tận dụng bảy tuần thất để độ sinh thông qua đó là việc độ tử, chúng ta nên có trách nhiệm thuyết giảng bài kinh ngắn đúng chủ đề cho thân bằng quyến thuộc của người quá cố, và tận dụng bảy tuần thất này đó để dẫn dắt một người mê tín trở thành chánh tín, một người chưa là Phật tử trở thành Phật tử, một người Phật tử trở thành Phật tử thuần thành. Chúng ta không nên bỏ cái tập tục này vì nó rất là lợi hại. Thử hình dung nếu sau khi có một người nào đó chết, các gia đình không theo tôn giáo nào hết, không đến nhà chùa như hiện nay mà đến nhà thờ Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, việc gì sẽ xảy ra? Các gia đình và họ tộc của người đó từ đó trở về sau trở thành tín đồ của những tôn giáo này. Như vậy độ tử là một cái phương tiện độ sinh rất hữu hiệu, với điều kiện là phải độ đúng cách. Chiều mã chánh tính, chúng ta sẽ được rất nhiều các cái lệ lạc. Điều 4, học thuyết chết sau 8 tiếng không được đụng vào cơ thể vì sợ sân hận là của dân gian Phật giáo Trung Quốc. Người ta gán vào miệng của Ngài Huyền Trang, hoàn toàn Ngài Huyền Trang không truyền bá học thuyết mê tín này. Và học thuyết đó hoàn toàn phi Phật học và phi khoa học. Tăng ni ngày nay chúng ta không nên dựa vào và truyền bá học thuyết đó. Còn số 8 đây là tượng trưng cho cát tường. Ta kiên cử 8 giờ để tạo ra sự cát tường tốt đẹp nhất cho người chết và thân bằng quyến thuộc còn lại. Còn một số chứng bệnh đó, thì sau khi chết đó, nó sẽ tụ cái hơi ấm tại một cái vùng nào đó của cơ thể, chứ nó không phải là cái dấu hiệu cho cái cảnh giới tái sinh. Điều 5, về sự mềm mại của cơ thể, trung bình sau 8 cho đến 10 tiếng đó, đó là cái tiến trình rã đông tự nhiên của cơ thể do tác động của oxy hóa. Nếu chúng ta để 5 ngày, 6 ngày thì cơ thể nó sẽ bị phân hủy, để vài ba tháng đó nó nát ra luôn sau khi phân hủy đó đã thành công. Cho nên đó, chúng ta cần phải có kiến thức về tiến trình phân hủy sinh học rất tự nhiên diễn ra trên cơ thể của chúng ta, để không cường điệu là nhờ niệm Phật, nhờ tụng kinh A Di Đà trong 8 giờ hay là 10 giờ mà cơ thể của người đó trở nên mềm mại. Đó là mê tín. Để từ một thời gian tương tự, chẳng cần tụng niệm gì hết, cơ thể nó vẫn mềm mại bình thường thôi, bởi vì oxy hóa. Còn giống như sắt mình để ngoài trời nó bị sét. Sét trước năm 75 á thì người ta đó là chống sét từ ở trong lõi và chống sét bên ngoài. Cho nên á cái cây sắt đó để bên ngoài 40 năm nó vẫn không bị sét. Còn sắt bán ngày nay tại Việt Nam người ta không có chống rỉ chống sét như thế. Cho nên để chừng nửa tháng là sắt nó đen thùi lùi. Và sau 40 năm, 50 năm á là sắt đó nó không còn kết dính với cái khối bê tông. Nó sẽ bị phân rã thôi, tự nhiên thôi. Cho nên là khi mua sắt các chùa, các thầy phải ký hợp đồng với những cái chỗ bán sắt đó, là mình mua cái loại sắt nó chống rỉ từ trong cái lõi, nó nhúng cái lõi vào trong cái chống rỉ đó thì nó mới bền vững được. Chùa Giác Ngộ xây năm 60 mà đến năm 2012 đó đập á, sắt vẫn còn mới toanh, không bị gì hết, là nhờ cái công nghệ chống sét đó, chống rỉ đó. Và điều cuối cùng á, cảnh giới tái sanh của một người qua đời không lệ thuộc vào ban hộ niệm, dù là tăng ni hay là Phật tử. Cảnh giới tái sanh lệ thuộc hoàn toàn vào biệt nghiệp và cộng nghiệp của người chết đó. Còn hộ niệm chỉ hỗ trợ cho cái chết nó diễn ra một cách thư thái, nhẹ nhàng, bình an thôi, chứ không giải quyết được vấn đề. Do đó khi được thỉnh mời, chúng ta vẫn đi hộ niệm để hướng dẫn cho người bệnh và an ủi cho những người thân. Nó rất là tốt về phương diện tâm lý và trị liệu, nhưng đừng nên cường điệu như là trường phái Tịnh Độ Tông của Đài Loan hiện nay. Do cường điệu như thế đó, cho nên họ thu rút cái lượng tín đồ về chùa họ rất là đông. Họ nghĩ rằng là ông hòa thượng này, ông đại đức này, sư cô này đó mà hộ niệm làm cho nước da được hồng hào, cơ thể được mềm nhũn, rồi mùi thơm nó tỏn ra, hơi ấm xuất hiện, thì đó là dấu hiệu giảng sinh. Thì người ta lại thầm nghĩ rằng là nhân vật này phải là thánh sống mới có thể làm cho người chết được tái sinh về Tây Phương. Tự động ở chùa đó đó, nó tăng được cái giá trị lợi ích nhóm, quần chúng sẽ đổ dồn vào chùa đó thôi, còn cái tổng thể Phật giáo đó thì bị hỏng đi. Thì đó là một vài điều mà chúng ta cần lưu tâm. Việc này cũng đã nói nhiều lần, nhắc lại nhân cái câu hỏi vừa nêu. Xin kết thúc tại đây.